Chuyển hóa tư duy là chủ đề chính của bài kinh An Trú Tâm thứ 20 của Trung Bộ. Thuật ngữ an trú có thể được dịch nghĩa một cách rất là đơn giản, đó là tiến trình chuyển hóa, tiến trình thiết lập sự tỉnh tại của tâm. An trú tâm có nghĩa là sự chuyển hóa dòng chảy của tư duy. Tiếng Bali gọi là Vitaka Santana. Tại sao chúng ta phải có nhu cầu chuyển hóa dòng tư duy? Như Đức Phật đã nói là con người sống nương tựa vào tư duy, chịu ảnh hưởng bởi tư duy, và nỗi khổ niềm đau hay là an vui hạnh phúc cũng đặt trên nền tảng của tư duy, như là một trong những dưỡng chất tạo ra khuynh hướng lựa chọn, lý tưởng, sự nghiệp ở trong cuộc đời. Như vậy khi đề cập đến an trú tâm là chuyển hóa tư duy đó, Ngài muốn ám chỉ một điều rất là rõ, đó là chúng ta chỉ giữ lại những hình thái tư duy nào cần thiết cho sự chuyển hóa và thăng hoa đời sống đạo đức. Còn những tư duy nào không mang chất liệu đó, chúng ta cần phải thay thế chúng, làm cho chúng bị thay hình đổi dạng. Và do đó khuynh hướng của chúng phải phục vụ cho nhu cầu và mục đích an vui của hành giả. Làm lắng dịu tư duy tiêu cực được Đức Phật giới thiệu như là cách thức chuyển hóa giúp cho tâm của hành giả được an trú, an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Nhờ đó hành giả có thể vượt khỏi tất cả mọi vướng mắc và hệ lụy từ phiền não. Trong bài kinh An Trú Tâm, Đức Phật trình bày một cách rất là khái quát 5 phương thức chuyển hóa các tư duy tiêu cực liên hệ đến tính dục, liên hệ đến sân hận và liên hệ đến trạng thái vô minh. Cho đến lúc nào hành giả đã chuyển hóa được 3 loại hình tư duy tiêu cực vừa nêu, cho đến lúc đó hành giả mới có thể xác định rằng mình đã thoát khỏi lưới bẫy của sự khổ đau và bất hạnh trong cuộc đời này. Như vậy là khi phân tích tư duy như là một dòng chảy và hiện hữu, Đức Phật không đề cập đến nó như là một triết lý, như là một học thuyết, mà Ngài muốn nhấn mạnh đến góc độ ứng dụng, thực dụng của sự hành trì. Và thông qua đó các hành giả, nói chung là tất cả chúng ta, đều có thể ứng dụng và làm thế nào đó để mang lại an vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Trong bài kinh Song Tầm thứ 19 mà chúng ta học tuần trước, Đức Phật có trình bày đến tiến trình kéo theo gồm 3 giai đoạn của loại tư duy tiêu cực. Đầu tiên nó có thể xuất hiện dưới hình thức là một sự tâm cầu hay là tư duy về bản chất tính dục. Thái độ và sự khao khát về tính dục đã làm cho chúng sanh có thể có những nỗi bất hòa, có những sự xung đột, có những điều cạnh tranh dẫn đến tình trạng loại trừ lẫn nhau trong thế giới của sự đối tác, là trong quan hệ giữa ta và người, thậm chí là giữa đối tượng của những người thân thương và yêu nhau nhất. Như vậy là sự phản kháng tỏ lộ được bản chất của sự bực dọc, không đồng tình hay là sự nổi loạn, chống đối vân vân từ những gì mà con người khao khát như là một đối tượng của nhu cầu tính dục, đã làm cho con người có nhiều sự tranh chấp và bất đồng trong cuộc sống. Và dĩ nhiên là giải quyết vấn đề đó, thì chúng sinh trong sanh tử có nhiều cách thức lựa chọn khác nhau. Có người khi thấy không hợp nhau vẫy tay chào, có người thấy không hợp nhau rồi biến tình thân trở thành kẻ thù, ăn không được phá cho hôi. Và như vậy là tư duy não hại để thanh toán, để trả đũa, hoặc là để làm tổn thương những gì dòng cảm xúc, tình yêu, sự lựa chọn và khao khát của mình đặt để mà không đạt được yêu cầu, thì lúc bấy giờ tất cả những cái khởi động đặt trên nền tảng của tính dục tạo thành một chuỗi mắc xích của những nỗi khổ và niềm đau, đó là hại lẫn nhau, thanh toán và tổn tiêu lẫn nhau. Nếu chúng ta phân tích tiến trình của tư duy tính dục dẫn đến tư duy bực dọc và kéo theo tư duy não hại dưới góc độ của đời sống của người tại gia, thì chúng ta có thể thấy được rằng là nó có thể nói đến như là bản chất của người phàm, như là thế giới của phàm phu. Nó bắt đầu từ một nỗi đam mê rất là lớn về giới tính, về tình yêu, về hôn nhân, về sự lựa chọn giữa những người bạn đời, giữa người bạn tình, nói chung là giữa những đối tác. Và khi nỗi đam mê đó được xuất hiện thì lúc bấy giờ con người sẽ có hai khuynh hướng: bám víu như là một sự lựa chọn, loại trừ như là một sự tẩy chay. Dù là bám víu như là một sự lựa chọn diễn ra như thái độ kéo theo, thì thỉnh thoảng con người vẫn có những nỗi không đồng tình, không thỏa mãn về những đối tượng mà mình cho rằng nó chính là cái mang lại niềm an vui, khoái lạc của đời sống dương thế. Vì đó trạng thái bực dọc, cao có, căng thẳng bắt đầu có bạc. Và dĩ nhiên là khi mà con người có khuynh hướng hưởng thụ về tính dục quá cao, lúc đó con người có thể không có mang đến tất cả những rào cản của đời sống đạo đức, tất cả những hạn chế của đời sống pháp luật, tất cả những quy định của lương tâm. Và từ đó nó có thể dẫn đến sự trừng phạt, sát hại và triệt tiêu đối tượng nếu như đối tượng đó có những phản kháng lại những gì mà mình thể hiện như là một nhu cầu của tính dục. Trong thế gian này chúng ta thấy rất nhiều tình huống của những sự đổ vỡ, chẳng hạn như là tình trạng bị hãm hiếp, nó như là một cái nỗi hưởng thụ tính dục rất là lớn và dẫn đến sự sân hận giữa hai bên, tức là bên hưởng thụ và bên bị chiếm dụng một cách phi pháp, và từ đó dẫn đến một sự đối kháng. Đó là những kẻ tạo ra sự hãm hại đó sẽ có phải ra tay để diệt người bịt miệng, và do đó tạo ra rất nhiều tình huống nạn nhân ở trong cuộc đời này. Phân tích tiến trình của tư duy tính dục, tư duy sân hận và tư duy não hại, rõ ràng Đức Phật đã cho chúng ta thấy được tất cả những sự bất hạnh trong cuộc đời đều ít nhiều liên hệ đến ba loại tư duy tiêu cực vừa nêu trên. Dĩ nhiên là thái độ của Đức Phật không nằm ở chỗ tạo ra một học thuyết về diễn tiến tâm lý của con người, mà thông qua diễn tiến đó Ngài muốn xác định chúng ta, đó là nếu như mình có phương pháp, biết quán chiếu, biết ứng dụng một cách có trình tự, thì rõ ràng chúng ta sẽ xác định được căn tính, trình độ, sở trường, khuynh hướng và những nỗi đam mê của mình, để từ đó gạn lọc ra những loại tư duy nào tích cực để phát huy, còn những tư duy nào không có lợi ích cho đời sống đạo đức và tâm linh. Lúc bây giờ hành giả cần phải có một thái độ rất là dứt khoát để loại trừ chúng và chuyển hóa chúng. Trong bài kinh này, Đức Phật đã trình bày một cách rất là vắn tắt 5 phương cách để chuyển hóa những tư duy tiêu cực. Phương pháp thứ nhất tạm gọi là phương pháp chuyển đại tâm. Phương pháp này được Đức Phật định nghĩa một cách rất là ấn tượng, đó là bất cứ khi nào khi con người nương tựa vào hay là tác ý khởi niệm về một đối tượng nhận thức nào đó mà trong kinh thường gọi là tướng, và thông qua sự tác ý này, các tư duy tiêu cực liên hệ đến tính dục, liên hệ đến lòng sân và liên hệ đến sự bám víu vào nỗi si mê cuồng nhiệt, thì lúc bây giờ hành giả cần phải có một thái độ dứt khoát, đó là chuyển hướng đài tâm của mình qua một đối tượng khác tích cực hơn, để từ đó chúng ta có thể chuyển hóa chúng một cách được dễ dàng. Khi tiến trình chuyển hóa bằng phương pháp chuyển đại tâm được đặt ra với thái độ rất là tinh cần của hành giả đó, thì lúc bấy giờ trạng thái tâm của hành giả được chuyển hóa theo một trình tự 4 bước. Đầu tiên đó là tâm của hành giả được thiết lập trên sự an trú. Chúng ta có thể nói một cách nôm na đó là tâm chạy theo thân để có thể có được dòng chánh niệm và do đó loại trừ được những tư duy tiêu cực. Tiến trình thứ hai đó là tâm trở nên an tịnh, giống như là mặt nước hồ thu bắt đầu lắng dịu xuống, tất cả những bọt nước lăn tăn ở trên mặt nước nó không còn hiển lộ nữa. Chúng ta có thể gọi đó là cái trạng thái mà thân và tâm hòa nhập với nhau là một. Giai đoạn thứ ba đó, hành giả có thể đạt được sự nhất tâm, và chúng ta có thể nói một cách đơn giản đó là thân và tâm như nhất, thân đâu tâm đó. Sự đồng hành của chúng ở trong tiến trình của sự sống làm cho con người có thể có mặt một cách rất là an vui và vững chãi, và không bao giờ để tâm của mình rong ruổi ở những đối tượng ngoài sự hiện hữu của chính thân thể này. Và cuối cùng hành giả sẽ đạt được một trạng thái như là kết quả của sự an vui, đó là sự định tĩnh một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Bốn tiến trình chuyển hóa đó rõ ràng như là một kết quả của phương pháp chuyển lệ tâm mà Đức Phật nói một cách rất là đơn giản: chúng ta thay thế đối tượng của tư duy và nhận thức từ nội dung tiêu cực trở thành nội dung tích cực. Phương pháp tư duy này là một cách thức để chúng ta có thể làm thay đổi cấu dạng và nội dung cũng như là các dạng thức của tư duy. Trong bài kinh, Đức Phật còn đưa ra một ánh dụ để minh họa sự thay đổi và chuyển đại tâm đó, được sánh ví như tình trạng một người thợ mộc dùng một cây nêm nhỏ để thay thế một cây nêm lớn hơn bằng cách là ấn cái nêm đó vào trong cái nêm đã có sẵn, rồi dùng búa hay là một cái vật cứng nào đó đánh từ từ cho đến độ cây nêm đó được bật ra và cái nêm mới này được thay thế vào. Tình trạng đánh bật như vậy rõ ràng nó đòi hỏi con người phải có một thái độ rất là dứt khoát, đó là mình phải tìm cách thế để cho cái niêm của đối tượng nhận thức mới này được cấy vào trong mảnh đất tâm. Và chúng ta đánh như thế nào để cho cái cưỡng lực và sự xung đột giữa cái niêm mới và niêm cũ của nhận thức tâm không trở thành trạng thái của sự rối loạn và căng thẳng, và do đó nó phải được diễn ra theo một cách thức rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Có nghĩa là chúng ta thay thế chúng bằng sự chuyển đại tâm, chứ không phải là chúng ta tạo ra một cưỡng lực của lòng sân để loại trừ những gì mà chúng ta không thích. Hai thái độ này được diễn ra theo một cái thế rất là khác. Trong trường hợp khi chúng ta bực tức một đối tượng nào đó, chúng ta thay thứ đối tượng đó bằng một đối tượng khác dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn, thì rõ ràng sự vận dụng tâm của chúng ta là đặt trên nền tảng của lòng sân, và do đó kết quả đạt được của nó đó, nó là biến thái của lòng sân, con đẻ của lòng sân, bà con quyến thuộc của lòng sân. Còn trong trường hợp chúng ta dùng cái niêm của một đối tượng nhận thức mới như là một cái nhu cầu để thứ nhất như là một sự thay đổi, và thông qua sự thay đổi này, nếu như những giá trị và nội dung của chúng là tích cực, thì lúc bấy giờ sự thay thế này sẽ được xác định như là một cái nhu cầu không thể thiếu. Chẳng hạn như là khi tất cả chúng ta đang bị rơi vào trạng thái sức khỏe không được ổn định và tới khám bác sĩ đó, bác sĩ mới khuyên chúng ta là hãy ngừng ăn cơm mà hãy dùng những thực phẩm nào mà chất dương tính nhiều, chẳng hạn như là bột mì hoặc là các loại bánh mì, để cho tình trạng phục hồi sức khỏe nó có thể được diễn ra một cách tiệm tiến và nhanh chóng. Như vậy là sự thay thế về thực phẩm trong trường hợp một con bệnh được diễn ra như một nhu cầu, bởi vì không ai mong mỏi và muốn rằng trạng thái thiếu sức khỏe, giảm sức khỏe, suy thoái sức khỏe trở thành một trong những cái áp nặng lớn cho tiến trình sự sống và tuổi thọ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta bị ách tắc bởi một đối tượng tư duy nào đó, chẳng hạn như là tư duy tính dục, tư duy của lòng sân hận và tư duy của sự xung đột não hại lẫn nhau, cài vào như một cái niêm dính ở trong mảnh đất tâm, hay là dính ở trong cái cách thế mà tâm đang suy nghĩ, thì lúc bấy giờ cái phản ứng đầu tiên đó là con người bị bế tắc các huyệt mạch của nhận thức, các huyệt mạch của tư duy. Và lúc đó không còn một cách thức nào khác là chúng ta phải dùng những đối tượng tích cực hơn để chúng ta thay thế. Và nhờ sự thay thế một cách nhẹ nhàng, có phương pháp, lòng sân sẽ bị chuyển hóa, lòng hãm hại sẽ được diệt trừ, và nhu cầu tính dục đó nó sẽ được chuyển hóa để làm cho năng lượng mạnh mẽ này trở thành một cái nguồn lực có thể phục vụ cho những đối tượng của đời sống đạo đức. Và vấn đề ở chỗ là chúng ta phải hết sức khôn ngoan và lưu tâm đến tiến trình của sự thay thế, chuyển đại tâm. Có một ông chồng mê bóng đá, giờ tan sở về nhà là cứ ôm cái tivi và thưởng thức niềm vui trên cái tivi này. Bà vợ của ông chán nản quá cho nên bà mới có người tình mới, và bà mời gọi người tình này đó trở về nhà trong lúc mà ông chồng có mặt. Ông ta là người thợ sửa tivi. Thì hôm nọ hai người đang tình tứ với nhau thì ông chồng về đột xuất, gõ cửa cốc cốc cốc. Bà vợ nhìn ra cửa sổ thấy chồng mình đang đứng, hoảng hốt quá mới kêu người tình là hãy trốn đi, chạy ra đằng sau cửa nhà. Nhưng mà bà mở cửa nhanh quá cho nên ông không kịp chạy, và không còn cách thức nào khác là ông ta phải ngồi vụt xuống dưới cái giá của tivi. Ông chồng về không phải chuyện gì quan trọng, mà bởi vì ngày hôm nay có cúp và vô địch FIFA. Ông ta ngồi xuống, ông ta coi say mê. Bởi vì sau cái tivi nó thường nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ để phóng thích sự phóng xạ và nhiệt ra bên ngoài. Người tình này ngồi và chịu đựng sức nóng đó chịu không nổi, đã tìm cách để tẩu thoát thôi. Anh ta chạy phục ra đằng sau, anh ta giọt mắt tiêu. Ông chồng mới đứng dậy kêu bà vợ đó là mình ơi, hồi nãy giờ tôi đâu thấy ông trọng tài giơ thẻ đỏ phạt ai đâu, mà tại sao có anh cầu thủ anh tự nguyện bỏ đi ra kỳ vậy? Mình có nghĩ vậy không? Đây là một câu chuyện tiếu, mà nếu chúng ta ứng dụng trong cái bài học ngày hôm nay rất là triết lý. Đó là thái độ nhận thức tâm của ông chồng, do vì đang gắn vào như một cái niêm ở trong cuộc chơi bóng đá của cúp FIFA. Ông ta đã quan sát sự vận chuyển của các cầu thủ với những vị trí tiền đạo, hậu vệ, rồi những vị trí khác được thay thế một cách rất là linh động theo sự tiến và thối của các cầu thủ, như là một sự hợp tác rất là chặt chẽ. Bám víu tâm mình vào trong cái ván, trong một trận đấu như vậy đó, anh ta đã nhìn thấy cả trong nhà mình là một cái sân bóng. Những vật di chuyển trong nhà, từ cái tivi ra đến vách tường bên trái, cho đến vách tường bên trái, rồi vách tường trước và vách tường sau, chỉ là một sân bóng thôi. Và cũng nhờ cái cách dán tâm như vậy mà anh thợ sửa CV, người tình của vợ mình, đã tẩu thoát một cách rất là an toàn. Bằng không cơn tam bành lục tặc hay là cái bệnh quả thư đã làm cho hạnh phúc gia đình đó tan nát. Và dĩ nhiên là nếu kéo dài tình trạng duy trì tâm trong trường hợp này, chắc chắn là cái nhu cầu về sự hưởng thụ tính dục của người vợ đó nó sẽ gia tăng. Và khi cảm giác nhàm chán xuất hiện đối với người chồng của mình thì sự thay thế đó nó là một cái gì đó rất là cần thiết. Cái nhu cầu của sự thay thế thường nó bám víu một cái mới, và mới đây chưa chắc là nó ngon hơn cái cũ. Nó chỉ là một cái cách thức để thỏa mãn cái nhu cầu để được thưởng thức, để được hưởng thụ, để có một cái gì đó chứng tỏ rằng bản ngã mình đã được xúc chạm, bản ngã của mình đã được thỏa mãn, vân vân và vân vân. Trong tình huống của câu chuyện, chúng ta thấy là cả người vợ lẫn người chồng đang bị cái niêm nhận thức làm ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc hôn nhân của hai người. Người chồng bị cái niêm của đối tượng nhận thức đó là bóng đá, ông ta mê bóng đá hơn là mê vợ. Bà vợ chán quá cho nên mới thay thế cái cảm giác nhận thức, đối tượng nhận thức đó bằng một người tình mới. Dòng người tình này có thể là thua chồng của mình về phương diện kinh tế, thấp hơn chồng của mình về vị trí xã hội, và cũng chưa chắc gì đã là cái người rất là hoạt bát như là chồng của mình trong cách thức quan hệ đối tác, vâng vâng. Nhưng mà sự lựa chọn ở đây như là một cái nhu cầu của sự hướng tới tính dục mà người chồng vợ có thể là chưa bao giờ được thỏa mãn thật sự từ người chồng của mình. Cho nên nhu cầu tìm kiếm đó nó là một thái độ vừa mang tính cách là dục tăng, tức là tư duy tính dục đặt trên nền tảng của sự bất mãn, tức là tư duy sân hận, và dĩ nhiên là nó làm thương tổn đến mối quan hệ của hạnh phúc hôn nhân, đó là hại tâm. Như vậy là trong sự tìm kiếm và biến một đối tượng mới trở thành một cái niêm của nhận thức trong quan hệ đối tác, người ta đã làm tồn tại và phát triển cả ba loại tư duy mà Đức Phật nói nếu chúng ta không chuyển hóa, con người sẽ trở thành phàm phu ngày càng thấp hơn, ngày càng tệ bạc hơn. Trong tình huống của người chồng vì đam mê quá nhiều về các trận bóng đá, cho nên tất cả mọi đối tượng liên hệ đến đời sống của ông, ngay cả người vợ của ông, như là một cái người thưởng thức và chia sẻ. Và dĩ nhiên bà không có được cái trạng thái chia sẻ, đồng hành về nhận thức, đồng cảm xúc về những gì được nêu ra trong nhận thức, cho nên trạng thái đơn độc của hai người đã được thiết lập. Và do đó cái nhu cầu thay thế này đó, nó có thể được diễn ra theo cái thức là ông ta bất cần hết tất cả, miễn là ông ta thỏa mãn được cái nhu cầu cái niêm nhận thức về bóng đá. Cho nên người tình chạy phục ra đằng sau mà ông ta tưởng rằng như là một cầu thủ nào đó đã bị phạt thẻ đỏ bởi một trọng tài. Dĩ nhiên là khi Đức Phật nói đến sự chuyển đài tâm, dùng một cái niêm nhận thức thay thế một đối tượng cũ tiêu cực, Ngài không muốn nói chuyện tầm thường như chúng ta vừa nêu đâu. Ngài muốn nói đến những giá trị tích cực hơn, đó là trong cuộc đời này có rất nhiều đối tượng với những nội dung rất là khác nhau. Con đường mở ra giữa sự lựa chọn đó, nó tùy thuộc hoàn toàn vào nhận thức của con người. Đôi lúc có những giá trị thuộc về vàng, ngọc, ngà, châu, báu, san hô, lưu ly, pha lê, hộ pháp, chân trâu, mã não, ấy thế mà chúng ta có thể nhận thức và đánh giá chúng như là sỏi và đá, thậm chí là sắt sét. Chính vì thế mà chúng ta đã thay thế một cái nhu cầu về đối tượng nhận thức mới, mà trên thực tế giá trị mang lại của nó không bằng 1/16, tức là không đáng kể lắm so với những gì mà chúng ta đã có. Và sự thay thế chuyển đề tâm trong trường hợp này là một sự tổn thất và lỗ lã rất là nhiều. Tiến trình thay thế đại tâm được Đức Phật nêu ra, đó là chúng ta phải nhận thức được những gì thuộc về đối tượng nhận thức của tâm không cần thiết cho đời sống an vui và hạnh phúc. Chúng ta phải thay thế và chuyển hóa nó bằng một đối tượng khác tích cực hơn. Trong đời sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta bị đản trí bởi vì tâm của con người đã bị bung sung, hay là tập trung quá độ về một vấn đề, đôi lúc nó không có lợi cho trạng thái của trí nhớ. Cho nên sự đản trí đã diễn ra, nó là một sự tắc nghẽn bởi vì đối tượng nhận thức này đã bị cài đặt một cách lâu dài và không có cách thức nào để bật cái niêm cài đặt đó ra bên ngoài. Cho nên Đức Phật nói khi mà con người bị đản trí đó, thì trạng thái của chánh niệm á, bị thay thế bởi thất niệm, và do đó có mặt tại dẫn đường nhưng chúng ta đang thật sự hiện hữu ở một nơi nào khác, chẳng hạn như là công sở, khi mà công việc làm ăn buôn bán ở đó quá năng nhập, để lại những nỗi khổ niềm đau và những sự căng thẳng đến độ chúng ta đang có mặt ở một nơi A nhưng mà tâm chúng ta chỉ hồi ức về cái địa điểm, mà nơi đó nó tạo ra nhiều cái niêm làm cho bế tắc nhận thức xuất hiện. Như vậy là để thiết lập được trạng thái chánh niệm thì điều đầu tiên chúng ta phải dùng cái niêm của ý thức về sự hữu của bản thân mình như là một thực tại, với những động tác cử chỉ đi đứng nằm ngồi, rồi những máy động của cơ thể, những diễn biến của tư duy và nhận thức đang diễn ra như là một dòng sông. Chúng ta phải nhìn thấy chúng rất là rõ để giúp gì? Để chúng ta giữ đợi cái niêm này. Và do đó cái niêm của những đối tượng nhận thức tiêu cực đó, nó sẽ không còn cơ hội được cài đặt vào hay là thay thế những gì thuộc về giá trị tích cực. Trong trường hợp khi mà đời sống của gia đình, đặc biệt là trong mối quan hệ của tình yêu, như lần trước có một vị pháp hữu chúng ta chia sẻ là cô không được may mắn ở trong quan hệ của hạnh phúc, đó là phát hiện ra người chồng của mình đã cài đặt đối tượng tình yêu mới như là một cái niêm trong nhận thức về đời sống hôn nhân lý tưởng. Và khi cái niêm của người thứ ba đó xuất hiện đó, thì lúc bấy giờ đó tất cả hình ảnh liên hệ đến nội dung với những giá trị đạo đức, tư cách và những gì mà cái người bạn tình, bạn đời mình có đó trở thành con số zero. Cũng giống như là một cánh cửa có thể tạo ra trạng thái thâm nhập của con người vào trong một căn nhà hay là một cái kho tàng. Nhưng khi mà cái niêm của sự cản trở đó nó được thiết lập ở dưới cái mặt cửa, và do đó giờ chúng ta muốn đẩy cái cửa vào, chúng ta không có cách nào để được khai thông. Thì lúc đó không còn cách nào khác, chúng ta phải tạo một cái niêm mang tính cách là đối lập, với hình thức là chuyển hóa, chứ không tạo ra cản cưỡng lực để chúng ta đẩy bật cái niêm của sự bế tắc này ra. Thì lúc bây giờ chúng ta có thể dùng tay đẩy cái cửa một cách nhẹ nhàng, và do đó chúng ta có thể thưởng thức được những giá trị về sự hữu của ta trong cái ngôi nhà quý báu của an vui và hạnh phúc đó. Thì vấn đề chuyển đề tâm là một nhu cầu rất là lớn. Chúng tôi dùng khái niệm chuyển đề tâm để gợi lên một ý tưởng với sự hình dung rất là cụ thể, đó là dòng nhận thức của con người giống như là vô số đài truyền hình, vô số đài truyền thanh đã được phát sóng và phát hình diễn ra trên bầu vũ trụ bao la này với những tần số nhất định của nó. Khi chúng ta bắt gặp đến một tần số của một đối tượng mới, ví dụ như là người A, người B, người C, công việc này, công việc nọ, sự kiện này, sự kiện kia, hay là biến cố nào đó trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy rằng nó là một cái gì đó rất là hấp dẫn, như là một hấp lực không thể thiếu, thì lúc bấy giờ đối tượng đó đó nó trở thành một cây đi mới, làm cho cái đài tâm nhận thức của mình đó bỗng dưng là bị áp tắc đối với tất cả những cái còn lại. Khi chúng ta thấy được cái nhu cầu của sự chuyển đài giống như là sự bật và mở một công tắc, hay là chúng ta dùng cái remote control để bấm những con số về đài sóng tâm mà chúng ta cần lựa chọn, lúc bây giờ tất cả những đài nào về tâm, đài nào về tư duy, đài nào về nhận thức mà mang lại sự bực dọc, mang lại sự lớn mạnh về tính dục, mang lại những giá trị rất là tiêu cực, thì lúc bấy giờ không còn một cách thức nào khác, đó là chúng ta phải thương cái dòng chảy nhận thức của mình để chúng ta mạnh dạn chuyển đổi đài tâm qua một cái đài khác. Nếu như chúng ta không mạnh dạn làm chuyện đó, chúng ta sẽ bị cái niêm của tư duy tiêu cực cài đặt vào như là một cái gì đó không thể nào tháo gỡ được. Trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Phật Giáo Đại Thừa có một câu nói rất là ấn tượng, đó là nếu như bất cứ một người nam hay người nữ nào bị dòng chảy của tư duy tính dục và sân hận chinh phục dẫn đạo, biến mình như là một kẻ nô lệ, chỉ cần tin tưởng vào cái phương pháp mà quán niệm về nghệ thuật lắng nghe thông qua danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc bấy giờ tất cả những năng lượng của tính dục, năng lượng của lòng sân hận, năng lượng của vô minh sẽ được tan biến theo mây khói. Lời tuyên bố đó đã được rất nhiều các Phật tử Bắc Tông lý giải như là lòng từ bi hóa độ chúng sanh với góc độ của một tha lực, nghĩa là chỉ cần đặt niềm tin bất động vào sự thương tưởng của Bồ Tát mang danh nghĩa là từ bi này, tất cả những nỗi khổ niềm đau có nguồn gốc từ lòng sân, từ lòng si, từ lòng dục sẽ được chuyển hóa. Quan niệm như vậy có thể tạo ra một cái niềm tin tôn giáo rất là lớn, và do đó chúng ta có thể niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm rất là thành khẩn. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng bản chất của sự quán niệm trong trường hợp này là sự thay đổi cái niềm của tư duy bởi một cái niềm tư duy tích cực hơn. Tư duy về tính dục là một cái niềm tiêu cực, tư duy về lòng sân hận, tư duy về sự não hại là những cái niềm tiêu cực của tư tưởng. Và khi chúng ta thay thế nó bằng một danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì bỗng dưng là tâm của chúng ta sẽ không còn có cơ hội để cùng một lúc trong một đơn vị nhỏ nhất của thời gian liên tưởng đến hai đối tượng khác biệt. Quy luật của tâm là chỉ tiếp xúc một đối tượng trong một khoảnh khắc nhất định. Cho nên dùng phương pháp này chúng ta kéo dài cái niềm nhận thức mới với những giá trị tích cực hơn, để làm cho những cái niềm của nhận thức tiêu cực đó sẽ bị chuyển hóa và thay thế lần dần. Dĩ nhiên là các vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa đã rất là linh động ở chỗ là mượn danh hiệu của các vị Bồ Tát, vừa mang tính tôn giáo vừa mang tính triết học, để dẫn dụ và tạo ra một cái hấp lực về sự hành trì pháp môn đối với các hành giả, hơn là đưa ra một cái triết lý bình thường. Chẳng hạn nói là bây giờ khi chúng ta để tâm vào một cái nội dung A thì bỗng dưng cái nội dung B hay là những nội dung phi A, những nội dung ngược lại với A sẽ không bao giờ có điều kiện để xuất hiện. Mà nếu nó có điều kiện xuất hiện thì nó sẽ bị giảm thiểu đi, và khi nó đã có mặt rồi thì nó sẽ không bao giờ có mặt nữa. Nói như vậy thì rõ ràng nêu bật lên được tính chân lý như một thực tại, nhưng mà ngược lại nó làm cho người tiếp nhận nó cảm thấy rất là xa lạ và khó hiểu, và từ đó có thể nghĩ rằng là cái nhu cầu về đời sống tự lực trong tu tập cao quá, cho nên họ có thể bỏ rơi sự hành trì giữa đường. Cho nên các vị Bồ Tát Đại Thừa đã vận dụng hình ảnh và danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, vừa đại biểu cho lòng từ bi, vừa đại biểu cho tự giác quán chiếu. Lòng từ bi như là một tha lực, mà quán chiếu như là một tự giác. Dĩ nhiên là tính cách của tuệ giác á, sẽ có thể dẫn đạo và giúp cho người vượt khỏi nỗi khổ niềm đau một cách bền bỉ và có phương pháp hơn, là dựa vào sự chuyển hóa hỗ trợ của những người ngoài cuộc như là những kẻ mặc quan, mặc dầu có lòng thương tưởng đối với chúng ta. Cho nên dầu chúng ta có thể tiếp xúc với danh hiệu và cách quán niệm Bồ Tát Quan Âm từ góc độ của tín ngưỡng, hay là chúng ta tiếp xúc dưới góc độ của quán chiếu, thì giá trị mà chúng ta đạt được đó là sự chuyển đại tâm và những giá trị tích cực thông qua sự thay thế. Cho nên đến lúc nếu chúng ta nhìn các pháp môn của Đạo Phật Đại Thừa một cách dưới trữ đen và nghĩa trắng, chúng ta sẽ không thấy được hết tất cả những giá trị thâm sâu huyền diệu ở trong các bản kinh này. Và đó, do đó chúng ta phải đòi hỏi là mình phải có một cái nhu cầu thay thế cái cách thức nhận thức bằng nghĩa đen chữ trắng bằng một cái niềm nhận thức nghĩa bóng và triết lý. Có được như vậy đó thì những giá trị cao siêu huyền diệu của Đức Phật như là Thế Tôn đó, chúng ta mới có thể cảm nhận hết được. Và lúc đó vận dụng những phương pháp thay thế này đó, con người hành giả sẽ trở nên tích cực hơn, linh động hơn, và kết quả đạt được về những sự an vui của đời sống định tĩnh và nội tại đó sẽ được diễn ra như là một cái gì đó rất là cần thiết. Phương pháp thứ hai chúng tôi tạm gọi là phương pháp nhận diện sự nguy hiểm. Trong nguyên tác, Đức Phật nêu ra như thế này: nếu như hành giả nào dụng tâm khởi ý hay là tác ý vào một đối tượng nhận thức khác có giá trị tích cực, ấy thế mà những tư duy tiêu cực về tính dục, về lòng sân hận, về thái độ hãm hại vẫn tiếp tục diễn ra, thì hành giả cần phải quán sát sự nguy hiểm của chúng về phương diện ứng dụng, về phương diện tương tác giữa mình và người, và đặc biệt là đặt nó trong một cái bối cảnh rộng hơn là cộng đồng và xã hội. Nhận thức được sự nguy hiểm của chúng trong đời sống thực tế đó, làm cho con người có ý thức hơn và sợ hãi hơn để xa lắm và đạt được kết quả như mong đợi. Câu tiêu chí mà Đức Phật đặt ra ở trong bản kinh đó là chúng ta phải quan niệm bằng một cái đại từ chỉ thị với một câu tuyên bố như thế này: đây là những tư duy có tội và đây là những tư duy mang lại quả báo xấu cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Chúng ta nhận dạng một tư duy là tiêu cực, dĩ nhiên chúng ta phải thấy được rằng nếu đặt nó trong bối cảnh tương tác của đời sống văn hóa, phong tục tập quán và những mặc định về đạo đức của con người thì rõ ràng nó đi ngược lại với lương tâm, nó đi ngược lại với sự chấp nhận của quảng đại đa số quần chúng về phương diện giá trị tích cực. Vì vậy đó nó được gọi bằng một từ rất đơn giản là có tội. Như vậy chúng ta có thể xác định khái niệm tội theo quan niệm triết lý của nhà Phật là những gì đi ngược lại đạo đức, là những gì đi ngược lại giá trị thánh, là những gì làm cho con người trở nên phàm phu, là những gì làm cho con người trở nên sa đọa, và là những gì làm cho con người đánh mất đi giá trị an lạc một cách vĩnh viễn. Dĩ nhiên là trạng thái an lạc khác với hạnh phúc. Hạnh phúc liên hệ đến khoái lạc giác quan, còn an lạc đó nó là trạng thái tỉnh tại của tâm, như là kết quả của quá trình thực hành thiền quán. Hai cái nó có thể nó có cùng một cái trạng thái là mang lại niềm vui, nhưng mà nó khác nhau ở giá trị của ứng dụng. Đó là sự an lạc đó, tạo ra thái độ của buông xả. Hạnh phúc mang lại kết quả của sự chấp trước bám víu như là một nhu cầu không thể thiếu. Sự chấp trước trong trường hợp này dẫn đến những nỗi khổ niềm đau và bản ngã được gia tăng. Cho nên chúng ta nhận thức một cái dòng tư duy nào đó là có tội, là tiêu cực, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy một cái vế thứ hai về phương diện thời gian của nó ở trong tương lai. Đó là nó sẽ mang lại một kết quả rất là xấu cho mình và cho người. Nhìn thấy một ổ gà phía trước, không cho phép người bộ hành xem thường, và do đó phải tránh ổ gà đó bằng cách là lách qua một bên để đi. Nhìn thấy một chiếc xe đã bị ngã do vì một vật cản ở phía trước, những kẻ bộ hành còn lại không cho phép mình ỷ lại bằng cách là lao vào cái vật cản đó, và do đó phải lách theo một hướng khác để đi. Như vậy là tính cách, khi nhận thức được tính cách nguy hiểm của một tư duy nhận thức nào đó đối với giá trị hành trì của mình trong cuộc đời, làm cho con người bỗng dưng trở nên an toàn trong sự lựa chọn. Và tính cách an toàn trong sự lựa chọn này nó nói lên một thái độ, đó là mình biết quý trọng những giá trị an vui và hạnh phúc cho bản thân mình, cho con người và cho cuộc đời. Đức Phật nêu ra một ảnh dụ để minh họa, cũng giống như trạng thái có một thanh nam hay là thanh nữ rất lịch thiệp, rất bảnh trai, rất đẹp gái, duyên dáng, vai trò vị trí xã hội được bao nhiêu người trong cuộc đời này ca tụng và tạo ra một sự đồng cảm rất là lớn. Nhưng khi mà thanh niên thanh nữ đó được quàng vào trong cái cổ của mình một cái sợi dây kết nối các xác chết của những loài bò sát chẳng hạn, hay là một cái vật gì đó rất là nhơ uế, chẳng hạn như là xác rắn, xác chó, nói chung là những gì nó thuộc về nhơ tỏn đó, thì cái cảm giác về sự lo âu, sợ hãi và ghê rợn đó, bắt đầu có mặt. Cho đến lúc nào người đó mạnh dạn tháo gỡ cái vòng tròn ở trên cổ mình với những giá trị mang lại sự xú uế cho thân thể, tạo ra sự giảm giá trị về những gì mà cuộc đời đánh giá về mình, thì đến lúc đó đó con người mới có thể tạo ra được trạng thái an toàn trong sự lựa chọn. Nhận thức được sự nguy hiểm của một đối tượng nhận thức nào đó làm cho chúng ta thận trọng hơn, và do đó chúng ta không có trở nên lụp bụp, lụp chụp hay vội vã ở trong mọi quyết đoán, trong nhận thức, trong ứng xử và trong hành trì. Trong bài kinh Song Tầm thứ 19, Đức Phật đã dạy chúng ta quán tác hại dưới năm góc độ khác nhau. Thứ nhất đó là mang lại sự hại bản thân mình. Thứ hai là mang lại những giá trị tiêu cực cho người khác. Thứ ba là làm cho dòng phiền não và những giá trị mất an vui đó được có mặt và lớn dần. Thứ tư là trí tuệ của con người ngày càng giảm thiểu, đến độ con người đã chọn lấy một đời sống vô minh. Và cuối cùng đó, bản chất của Niết Bàn xa rời với đời sống nhận thức của hành giả. Sự nguy hiểm về năm phương diện vừa nêu làm cho một hành giả không thể nào đổi lấy những giá trị rất là thấp với những giá trị của đời sống tu tập rất là cao. Và do đó buộc con người hành giả phải có một sự lựa chọn. Có một ông hoàng rất là trẻ, có tâm kiêu hãnh lớn lắm. Ông ta quan niệm, mặc dầu trong truyền thống tâm linh của ông không có thiết lập giá trị xã hội trên bốn giai cấp như lãnh đoàn ấy, thế mà ông ta quan niệm rằng những người nông dân nghèo khó là những người không có thanh tịnh, và do đó sự tiếp xúc với họ làm cho giá trị đạo đức của ông ta bị giảm thiểu đi, cho nên ông ta trở nên khinh bỉ những người có thân phận rất là bất hạnh trong cuộc đời này. Một hôm nọ, ông ta chèo thuyền đi du ngoạn cảnh gió mát trăng thanh vào xế chiều, tức là vào cái cảnh rất là ấn tượng với sự tương phản của ánh mặt trời trên dòng sông, với những con chim bay lờ đờ lẳng đẳng, tạo ra một cái cảnh rất là ấn tượng, tức cảnh xanh tịnh. Bỗng dưng sông to gió lớn đã đổ dồn đến, và thì con ta được đặt trong một tình thế là chập chềnh và có thể bị đánh chìm. Thì trong lúc chúng ta truy hô để kêu cứu lên đó, thì những người dân chài vốn được quan niệm như là những người rất là thấp kém về vị trí xã hội, và thông qua đó thấp kém về giá trị đạo đức, rất là muốn cứu ông vua, nhưng mà sợ là sự cứu giúp ông ta sẽ mang lại rất lớn cho bản thân mình, đó là làm cho thân phận ông vua trở nên thấp kém hơn. Cho nên họ đành đứng ở trên bờ và chỉ đập chống chiên để kêu gọi những người giai cấp cao đến. Lúc đó ông vua nói là hãy cứu tôi sẽ thưởng các vị, nếu các vị không cứu tôi thì tôi sẽ trừng phạt. Nhưng mà họ sợ quá mà chèo thuyền ra và vớt ông ta lên. Khi vớt ông ta lên bờ thì ông ta đã uống một cái bụng nước no nê giống như ông Tào, phì ra như thế này. Ông ta bực lắm, hỏi tại sao các vị dám khinh thường nhà vua, dám mưu sát nhà, thấy nhà vua chết mà không cứu. Thì những người thường dân này trả lời một cách rất là bình thường, đó là thưa đại vương, đại vương đã từng quan niệm chúng tôi là những kẻ tạo ra sự nhơ nhái cho những người thuộc về vai trò vị trí cao như là đại vương, cho nên vì tôn kính đại vương mà chúng tôi không dám làm chuyện này. Thông qua cái lời nói một cách tình cờ đó, mà ông vua nghĩ ra rằng là cái tấm lòng của con người tạo ra giá trị cao và thấp, chứ không phải là vị trí, chứ không phải là gia tộc, chứ không phải là sự giàu có hay là nghèo nàn, mà con người được sanh ra như là một thân phận, đôi lúc thiếu sự lựa chọn hay là có sự lựa chọn. Thì mỗi lần mà liên tưởng đến cái nỗi khổ niềm đau uống một bụng nước với con sông, ông vua này không còn cách nào khác là phải thay thế cái nhận thức hãnh diện kiêu sa của mình, cái nhận thức khinh thường những người thường dân, cái nhận thức cho rằng mình đạt đến cái vai trò vị trí lớn nhất về đạo đức, lớn nhất về tâm linh, lớn nhất về vị trí xã hội. Và do đó, nhờ sự tư duy về những gì mang lại nỗi khổ niềm đau trong quá khứ như một bài học nhớ đời, tở thế gian, nổi tóc gái, dựng lông tóc, nói theo kinh điển Pali của nhà Phật, thì rõ ràng từ đó về sau, một hành giả nào nếu rơi vào những tình huống đó, bỗng dưng cảm thấy là sợ và không để cho những trạng thái nhận xuất tư duy tiêu cực đó có bạn và xuất hiện. Như vậy là cái phương pháp nhận diện sự nguy hiểm có thể bắt nguồn từ sự liên tưởng, hồi ức về những gì đã diễn ra trong quá khứ với những giá trị của nỗi khổ và niềm đau. Thấy việc đó nhiều chừng nào, con người bỗng dưng sợ cái chừng đó. Chứ tôi dám cam đoan rằng khi một người nào đó bị bệnh trúng thực mà qua đời, thì cái đời sống tái sanh ở kiếp sau đó, người đó gặp cái thực phẩm mà mình đã từng ăn trúng thực đó, bỗng dưng có một trạng thái rất là xa lạ. Dầu ai có mời mọc, dầu ai có tặng biếu, dầu cho mình có tiền bạc đủ đầy, nhưng mà thấy vật thực đó rồi là bỗng dưng chúng ta có một cái cảm giác rất là ngao ngán và không bao giờ muốn lựa chọn. Chính vì thế mà dựa vào cái công thức này đó, chúng ta có thể nói là những người kén ăn là những người đã từng bị cái tiến trình trúng thực diễn ra trong đời sống của họ nhiều lắm. Những người đã từng bị những cái chứng bệnh khó ngủ khi phải thay đổi vị trí địa dư hay là múi giờ đó, thì những người đó đã từng bị những cái nỗi khổ niềm đau của múi giờ này chinh phục, cho nên bỗng dưng họ có một cái ấn tượng rất là xấu, mà dầu không lý giải được về phương diện bằng chứng như là những chứng cứ của khoa học, nhưng mà trong thâm tâm đó, khi đối diện với những cái đó đó, bỗng dưng họ tạo ra một cảm giác rất là lớn, là bởi vì họ liên tưởng đến sự nguy hiểm của nó, và sự nguy hiểm này đôi lúc nó làm cho họ bị lẩn quẩn ở trong vòng nhận thức và tư duy. Cho nên thấy được điều đó thì chúng ta cần phải nạp vào những đối tượng liên tưởng đến những giá trị tiêu cực xấu trong quá khứ để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tái phạm ở hiện tại và tương lai. Cái phương pháp này rất là hay. Ai đã từng đi du lịch Singapore sẽ biết một điều rất là lý thú, đó là đất nước này là một đất nước được chơi chữ bằng tiếng Anh, đó là Five Country. Theo nghĩa đen là một nước rất là đẹp, Five là đẹp. Mà theo nghĩa bóng, Five có nghĩa là sự phạt khi chúng ta vi phạm những hệ thống luật lệ, rừng luật của đất nước. Cho nên là các du khách đến đây đó, nếu thiếu sự tế nhị và thiếu sự lịch lãm về bối cảnh nhân hóa của dân tộc Singapore thì chúng ta sẽ bị phạt rất là nhiều, phạt trên những cái đẹp, phạt trên những giá trị tích cực. Chúng ta sẽ dễ dàng bị mất đi 500 đô khi chúng ta khạc nhổ ở trên đường phố lần đầu tiên. Chúng ta có thể mất đi 2.000 đô khi chúng ta khạc nhổ lần thứ hai. Chúng ta có thể bị báo chí đưa tin nếu chúng ta vi phạm lần thứ ba, và chúng ta phải buộc làm lao động công ích cho các cái công tác từ thiện xã hội. Khi chúng ta đã không còn thấy được sự nguy hiểm của việc bảo vệ môi trường và tôn trọng những cái giá trị vệ sinh mà bao nhiêu thành phần, bao nhiêu con người có mặt sống tồn của chúng ta trên mảnh đất của Singapore đã duy trì và bảo vệ chuyện đó. Cho nên mỗi lần cứ liên tưởng đến sự bị phạt, liên tưởng đến sự bị quê, liên tưởng đến sĩ diện mà con người bỗng dưng trở nên rất là sợ hãi, và do đó sẽ có cơ hội thoát được những nỗi khổ niềm đau thông qua sự tàn phá đời sống đạo đức của mình, hay là xông qua những gì mà nó được quan niệm như là xấu và không nên trong một truyền thống văn hóa nào đó. Trong cái đời sống của nhân dân Việt Nam, những bậc phụ huynh thường quan niệm và giáo dục con em đó là muốn con em tôn trọng sức lao động của những người nông phu nghèo khó, phải phương tiện nói rằng nếu chúng ta ăn rơi đổ cơm thì mỗi hộp cơm sau khi chúng ta qua đời sẽ trở thành một con dòi. Do vì sợ ăn dòi cho nên trẻ em sẽ không bao giờ dám làm rơi đổ. Thì lúc đó đó, mà nếu chúng ta phân tích rằng là các con, các cháu, các em hãy tôn trọng sức lao động của người khác, vì đạo Phật dạy rằng đó, mặc dù chúng ta tạo ra đồng lương bằng mồ hôi nước mắt của mình thông qua một chút điều nào đó, nhưng mà chúng ta nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng như là một công cụ, như là một điều kiện để tạo ra sự vận hành tốt đẹp của toàn xã hội đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được an vui và hạnh phúc. Có nhiều người đã phải sống bằng nghề nông nghiệp để cho những người sống bằng nghề công nghiệp đó trở nên giàu có. Có thằng dở để thằng cô, có người mù làm nổi danh người sáng. Như vậy là khi chúng ta là một người sáng, khi chúng ta là một người khôn thì chúng ta phải biết ơn những người mù và những người đang tội. Và do đó tương tự theo cách thức duyên khởi này, chúng ta suy ra là bất cứ những gì chúng ta có được trong cuộc đời này đều có ít nhất những bàn tay hy sinh, đều có những giọt mồ hôi của sự thay thế, đều có những sự lựa chọn để cho chúng ta được những giá trị cao hơn là chính họ. Và do đó chúng ta phải biết mang ơn. Đạo Phật dạy như vậy. Nhưng mà con em của chúng ta chưa phát triển về ý thức, làm sao có thể cảm nhận được như những gì mà Đức Phật nói như một triết lý của nhân sinh, một triết lý của lòng nhân đạo, một triết lý của từ bi. Và không còn cách nào khác, và để đỡ mất thời giờ và có hiệu nghiệm lớn, chúng ta nói rằng là mỗi một con dòi bị rơi xuống trong lúc ăn cơm sẽ tạo thành một hạt cơm rơi xuống sẽ tạo thành một con dòi. Và liên tưởng đến sự nguy hiểm về việc ăn con dòi gây rợn như thế nào, làm cho các trẻ em sẽ không bao giờ rơi đổ cơm, và nhờ đó chúng có thể tôn trọng giá trị năng lực lao động mà những bộ phận trong xã hội đã tạo ra. Phương pháp thứ ba Đức Phật dạy là không ức niệm và ngưng lại sự tác ý về những tư duy tiêu cực. Phương pháp này nó có vẻ như là một bộ phận, nếu không phân tích một cách thấu đáo đó, ngược lại phương pháp một, đó là phương pháp chuyển đề tâm. Trong phương pháp chuyển đề tâm, Đức Phật dạy chúng ta là phải thay thế cái tích cực với cái tiêu cực, thay cái thánh với cái phạt, thay thế cái an vui vào vị trí của những cái khổ đau và bất hạnh. Còn trong trường hợp này Đức Phật dạy là nếu như hành giả vận dụng phương pháp 1 và phương pháp 2 vẫn chưa có kết quả trong những tình huống nào đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta phải làm cho cái dòng tư duy của mình nó lắng dịu hoàn toàn, nó không còn tác ý, không còn tiến trình của sự ước niệm, không còn sự liên tưởng tâm gì cả, thì lúc bấy giờ nó vẫn có thể tạo ra cho chúng ta một trạng thái an lạc tỉnh tại và chuyển hóa được những dòng thức tiêu cực. Phương pháp này đã được các triết gia của trường phái yoga Ấn Độ thực hiện rất là triệt để. Chẳng hạn như là các hành giả yoga đó, đôi lúc phải quán tưởng rằng thân thể của mình đang nằm ở trên sàn nhà là một thi thể đó, tức là ngưng hoàn toàn dòng hoạt động của cảm xúc. Và dĩ nhiên là không có một thi thể nào có tư duy. Bản chất của tư duy tạo cho con người có sự sống, hỗ trợ cho con người có sự sống ít nhất. Khi để cho tư duy con người vắng lặng hoàn toàn thì tất cả những sự căng thẳng về tính toán, về quan niệm, về đối đầu, về nhận thức, về kế sinh nhai đã làm cho con người trở nên rất là thư thản, nhẹ nhàng. Cho nên đến lúc đó, chúng ta cần phải vận dụng những phương thức mà Đức Phật đã dạy, đó là làm lắng dịu tư duy. Mà cái phương pháp tạo ra sự lắng dịu tư duy dễ dàng nhất đó là chúng ta ngưng sự ước niệm, tức là cái nhớ. Cái nhớ nó tạo ra một tiến trình thôi thúc về quá khứ. Khi chúng ta nói là chúng ta nhớ một cái gì, chúng ta phải xác định rằng đối tượng đó là những gì chúng ta đã kinh qua, nó thuộc về quá khứ. Khi nói đến sự liên tưởng về một cái gì, chúng ta thường đặt nó trong một mấu chốt của tương lai, và do đó tâm chúng ta sẽ mở rộng ra, vỗ tay về những cái không thuộc về thế giới của hiện thực. Và trong hai tầm vối, một cái là hồi ức về quá khứ, một cái là truy vối về trong tương lai, thì lúc bấy giờ con người đã đánh mất cái dòng chánh niệm ở hiện tại. Và do đó sự kéo theo căng thẳng đó, nó được diễn ra như là một sự thật mà chúng ta không thể nào phủ định được. Cho nên tốt nhất đó, khi chúng ta bị bế tắc, khi chúng ta cảm thấy là mình khổ đau nhiều đó, chúng ta chỉ cần làm cho tâm mình lắng nhiều và không có tư duy gì hết. Theo cách thức mà các tổ thiền sư của Phật giáo Đề Lý và Đề Tràng nói là nhất thiết đô vong, tất cả đều quên. Nên thân phận mình như là một hữu thể gồm năm thành phần, quên những cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối đầu và va chạm trong cuộc sống. Chúng ta quên đi hết tất cả những bất hạnh mà mình có thể gặp phải. Chúng ta quên đi hết tất cả những ức chế trong cuộc đời này, những người hãm hại mình, những người chua ẻo mình, những người tạo ra nhiều áp nặng cho mình. Mà khi chúng ta quên như vậy đó thì nỗi khổ niềm đau không bao giờ bị trương sinh lên, nó được lắng dịu xuống, lắng dịu xuống, đến lúc chúng ta thấy mình là một thực thể vô ngã, giống như là cái lưu lượng của không khí. Nếu chúng ta ép nó về một bên thì nó sẽ chạy qua bên khác, nếu chúng ta đẩy nó về một góc tường thì nó sẽ nhào qua một góc tường còn lại. Có nghĩa là chúng ta không thể nào giam nhốt nó ở trong một cái căn phòng của nhận thức. Và do đó là tất cả những ước chế về nỗi khổ niềm đau nó sẽ được tan biến thôi. Cho nên sự ngưng và tạo ra trạng thái vắng lặng quốc niệm là một trong những nhu cầu để chúng ta đóng bế nhận thức của nỗi khổ niềm đau. Và do đó chúng ta có thể định nghĩa trạng thái hay tiến trình không ước niệm là cách thức đóng bế cái cửa ngõ nhận thức sai lầm, cửa ngõ nhận thức tiêu cực, cửa ngõ nhận thức dẫn con người đến tiến trình của phàm phu. Tại sao chúng ta phải làm lắng dịu nhận thức? Khi chúng ta làm lắng dịu nhận thức, ý thức của sự lắng dịu đó không được nêu ra như là mục tiêu và đích điểm đến, mà chúng ta đặt nó trong một cái tình huống như là một tiến trình rất là tự nhiên. Quy trình của nhận thức như là một quy luật tâm lý, đó là cái gì chúng ta cố quên thì chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Cố quên một con người thì hình ảnh của người đó được lặp đi và tái hiện nhiều lần, và do đó chúng ta sẽ nhớ người đó, nhớ như một sự hối hận, nhớ như là một sự bực dọc, nhớ như một sự cao có, nhớ như một sự hãm hại. Cho nên cố quên sẽ không làm cho chúng ta có thể làm ngưng tiến trình của ức niệm, mà chỉ cần tạo ra một trạng thái thư giãn hoàn toàn tâm về phương diện nhận thức, thì lúc bấy giờ các đối tượng hiện hữu xung quanh chúng ta gần như là không có mặt. Một ví dụ rất là đơn giản, khi quý vị có mặt trong giảng đường này đang lắng nghe sự chia sẻ về pháp thoại liên hệ đến bài kinh chuyển hóa tư duy và nhận thức, thì lúc đó những cái tiếng mưa xào xạc ở xung quanh chúng ta quý vị có thể là không có biết đến. Nó có mặt nhưng mà nó hiện hữu nhưng không có tác dụng đến sự hiện hữu của chúng ta. Cũng giống như trong một bài kinh nọ, khi ngài Xá Lợi Phất đang ngồi tĩnh tọa nhập vào thiền định diệt thọ tưởng, tức là dòng cảm xúc được lắng dịu hoàn toàn. Thì lúc đó có một vị thần chấp kim cang trong một cái cơn sân si lâu đinh đã dùng cái chày này đánh vào đầu của ngài Xá Lợi Phất, và người ta đã nghe một cái tiếng sấm nổ rất là lâm trời lở đất. Ấy thì bà ngài vẫn ngồi thản nhiên mà bất động. Thì lúc đó mọi người đều rất là ngạc nhiên, và ngài Mục Kiền Liên đã phải thốt lên sau khi ngài Xá Lợi Phất xuất từ cái thiền diệt thọ cảm xúc, diệt thọ cảm định, diệt thọ tưởng định. Thì ngài nói rằng là hiền hữu đã đạt được trạng thái tỉnh tại bất động. Và lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói, nếu như hiền hữu thấy rằng tôi đang ở trong trạng thái của tỉnh tại bất động thì tôi xin xác quyết rằng hiền hữu cũng đang ở trong một trạng thái tương tự. Chỉ khi nào tâm ấn tâm với nhau thì lúc bấy giờ hai con người khác nhau đó mới có thể cùng nhau một tần số nhận thức, cùng nhau thấy được những tiến trình tâm lý đang diễn ra, những nhận thức đang diễn ra như là một thực tại, và chúng ta thấy rõ nó như là chúng ta thấy những cái phân tay ở trên lòng bàn tay của mình. Như vậy là sự vắng lặng nhận thức của tâm thông qua sự ngưng nghỉ ức chế hay là hồi ức của tư duy đó, đã làm cho hành giả không phải cố tình tạo ra một cưỡng lực để làm cho mình muốn quên đi một cái điều gì đó, mà cho thực tế là chúng ta thiết lập cái trạng thái quên này một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Thiền sư Pháp Lo của Phật giáo Đại Tạng Việt Nam đã có bài thơ rất là hay nói lên được cái tiến trình quên, ngưng ước niệm một cách rất là nhẹ nhàng, và nhờ đó trạng thái của thiền định được thiết lập. Nhà nói qua một bài thơ như là cái lời nhắn nhủ cho tất cả những đồ đệ của ngài trước lúc mà ngài qua đời ở một cái tuổi rất là trẻ trung, đó là 40 hoài mà thôi. Bài thơ đó như thế này: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian, trân trọng chư nhân hô tá phóng, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Một bài thơ rất là hay. Mỗi một câu thơ thể hiện lên được tính cách buông và dừng lặng dòng tư duy và cảm xúc. Tạm dịch: các đức muôn duyên thân thảnh thơi, 40 năm những giấc mơ thôi, kính mong quý vị ngừng thưa hỏi, trăng gió bên kia một góc trời. Dĩ nhiên là cái nhu cầu của người học đạo đó, đó là muốn biết tri thức Phật pháp, muốn biết về giá trị của bản tâm, muốn biết về những giá trị của an vui và hạnh phúc. Và do đó đã tạo cho họ một cái nhu cầu, đó là đi tham vấn, học hỏi ở những bậc cao tăng, ở những bậc chứng đắc. Và cái nhu cầu đi tìm kiếm như vậy đó, đã làm cho con người quên mất đi bản tâm vốn vắng lặng của mình. Vì do đó muốn trở về với bản tâm theo thiền sư Pháp Loa, không còn cách nào khác là các vị hãy ngưng tiến trình của sự hỏi han và tham vấn. Quý vị hãy nhìn xem ở bên góc rồi bên kia, trăng và giỏ đang có mặt. Tại sao chúng ta cứ mãi mê nhìn, chạy theo dòng tư duy của cảm xúc mà không nhìn thấy bản chất của sự thật về mặt trăng, về ngọn gió đang diễn ra như là một dòng chảy, và quán chiếu nhìn thấy được sự thật như là sự đang diễn ra, thì lúc bấy giờ tâm của con người được vắng lặng. Như vậy là bản chất của sự vắng lặng nó nằm trên nghệ thuật của quán chiếu tự giác. Khi nhận thức tự giác có mặt đó, thì lúc bấy giờ con người sẽ quên, quên hết tất cả mọi duyên, quên hết tất cả mọi sự tiếp xúc, hay nói cách khác là tiếp xúc với trần cảnh mà tâm mình không bị lay động, tiếp xúc với muôn duyên mà tâm mình không bị vướng víu, tiếp xúc với mọi thứ trần lao trong cuộc đời mà một bỡ ngỡ một mãi trần không bao giờ bám víu vào nhận thức tâm của mình được. Và chỉ cần nhìn thấy là trăng và giỏ không bao víu lẫn nhau, trăng lên không vì gió thổi, gió thổi không vì trăng đẹp, và bản chất của sự gió thổi, trăng thanh, gió mát là một cái quy luật diễn ra như là một thực tại, chứ không phải là cái này có vì cái kia, cái dòng tư duy này hiện hữu vì cái nọ, mà bản chất của sự vắng lặng đó nó diễn ra như là những sự thật mà đòi hỏi đến trình độ quán chiếu tự giác của con người hành giả. Thì lúc bấy giờ đó, sự vắng lặng về nhận thức, vắng lặng về hành nghiệp, vắng lặng về tạo tác, vắng lặng về những gì thuộc về phạm phu nó sẽ được diễn ra. Và nhờ tu tập theo cách thức vừa nêu, con người hành giả có thể đạt được những giá trị rất là cao. Phương pháp thứ tư đó là hành giả khảo sát hành tướng của tư duy. Phương pháp này hoàn toàn khác với cái phương pháp thứ ba vừa nêu, đó là ngừng dòng ức niệm. Ở đây có những hành giả sau khi vận dụng phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3 ấy thế mà vẫn không thành công, bởi vì họ là một con người rất là năng động, bởi vì họ là một con người rất là tinh tế, bởi vì họ là một con người rất là nhạy cảm. Các phương pháp vắng lặng dòng tư duy và cảm xúc không thích hợp với họ, cho nên trong trường hợp đó họ phải thay đổi phương pháp hành trì, đó là phải khảo sát hành tướng của tư duy. Khái niệm hành tướng gợi lên chúng ta về hai quan niệm. Tướng là đối tượng, là những gì được biểu đạt thông qua cách thức của lời nói, thông qua tướng đi, thông qua cách biểu đạt trong quan hệ và giao tế của con người. Còn hành là dòng chảy của tâm, nó là một cái gì đó diễn ra ở trong sâu thẳm của tiềm thức, và đến lúc con người khó có thể nắm bắt được tất cả những sự vận hành này. Đến lúc nếu chúng ta khéo á, chúng ta có thể thông qua sự biểu đạt của lời nói, của việc làm, của tướng đi, của đi bộ, của cử chỉ, để chúng ta nhìn thẩm thấu được bản chất dòng chảy của tâm của người kia. Và có đôi lúc nếu người này quá khôn khéo, do ảnh hưởng của nền văn hóa ngoại giao, họ có thể thể hiện một đường, nhưng mà dòng tư duy của họ đặt ra ở một hẻo khác nhau. Thì trong những tình huống này đó, nhà Phật dạy chúng ta là phải khảo sát được bản chất thật của dòng chảy tâm là hành, và của những biểu đạt của thân đó là tướng. Thấy được như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy được mặt mũi của nhận thức, mặt mũi của tư duy, tác hại và lợi ích của chúng về phương diện ứng dụng và hành trì. Khi chúng ta khảo sát được hành tướng của tư duy thì lúc bấy giờ chúng ta chuyển hóa được bản chất của tư duy xấu. Chúng ta nhìn thấy được mặt mũi của nó, và do đó nó không còn cách nào trốn tránh được. Dầu cho những diễn viên điện ảnh đã phải hóa trang, đóng vai, nhập vai một cái người hoàn toàn khác với mình trong đời sống, nhận thức và thực tế, nhưng mà chúng ta vẫn nhận ra ở con người diễn viên đó những cái chất liệu của tư duy, những chất liệu của hành động khác với cái người mà họ đang nhập vai. Ví dụ như là khi một người nào đó đang đóng, hai người nắm tay với nhau đi, mà cái người này nắm chặt một chút xíu tạo cái té cho họ, thì lúc bây giờ cái sân của họ nổi lên. Như vậy là cái sự nhập vai trong sự duyên dáng, cảm thông với cái người bạn tình của mình ở trên một cái cánh đồng quê nào đó đã được bộc lộ bằng một nỗi niềm sân hận rất là lớn. Cho nên hành tướng của họ và cách thức họ thể hiện đó là hai cái có thể khác nhau. Và thấy được rõ cái hành tướng của mình trong lúc mình ở một mình, thấy rõ được hành tướng của mình trong lúc mình giao tế đối tác với người khác, không cho phép mình sống hai nhân cách. Đa nhân cách là một cái phức cảm tâm lý, là một cái loại bệnh. Và Đức Phật nói là cái loại bệnh này có thể dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta không sống như thị, như thật với con người của mình. Và do đó sự mâu thuẫn nội tại diễn ra làm cho con người trở nên rất là rắc rối và khó hiểu. Cho nên đôi lúc chúng ta muốn chuyện A nhưng mà chúng ta thể hiện chuyện B, đến lúc chúng ta muốn chuyện B nhưng mà chúng ta lại làm chuyện A. Sự rắc rối này tạo ra những hiểu biết sai lầm cho người khác thông qua cách thức giải mã thông tin từ hành và tướng của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là cứ khảo sát hành tướng của tư duy, đối tượng của tư duy, và mọi gì, mọi sự, mọi vật liên hệ đến hai cái đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thoát ra khỏi được trạng thái của tư duy tiêu cực. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói đến cái tiến trình khảo sát hành tướng của Ngài, đặc biệt là trong suốt 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề. Đầu tiên Ngài nhìn thấy Ngài là một thái tử chuẩn bị làm vua, với vợ đẹp, con sinh, cung vàng, địa ngọc, phương tiện vật chất, quyền thế xã hội, tất cả mọi thứ đó có, tô hào quang cho con người của thái tử Tất Đạt Đà trở thành một ông hoàng. Rồi sau đó một tích tắc thôi thì Ngài nhìn thấy rằng là con người này là một con người rất là tính dục, cho nên cái nhu cầu hướng đến đời sống kết hôn với Gia Du Đà La là một cái chuyện tất yếu. Và dĩ nhiên là con người Tất Đạt Đà đó cũng đã từng bị ngã quỵ về nỗi khổ niềm đau, về những nỗi bức bách ở trong cuộc đời, đó là phải đối đầu với sanh, lão, bệnh và tử, phải đối đầu với tất cả những bất công trong xã hội, về giai cấp, về phân biệt giới tính, phải trải qua tất cả những cái cảm xúc vô thường, vô ngã mà tất cả những người phàm phu phải giải qua. Và do đó cái ý thức về thân phận này đó đã làm cho Thái Tử Tất Đạt Đà quyết định từ bỏ tất cả những giá trị phàm phu và tục tử. Như vậy là chỉ trong một cái tích tắc thôi, cái dòng chảy của cảm xúc đã được diễn biến với nhiều cái tướng trạng khác nhau. Và lúc đó Ngài thấy cái lời hiệu triệu, cái lời mời gọi của đời sống hưởng thụ tính dục từ một tiên nữ giả dạng ra là Gia Du Đà La Tiêu Trần, để khơi gợi lại tất cả những dòng cảm xúc mà Ngài đã từng từ bỏ khi Ngài đã trở thành một vị đạo sĩ. Cái điều đó vẫn không làm Ngài bị chao đảo. Và lúc đó đó, cái hành tướng tư duy của Ngài chuyển qua một cái trạng thái phức tạp hơn. Đó là các thiên nữ đẹp gấp rất là nhiều lần so với Gia Du Đà La, để thách đố cái dòng chảy của tư duy tính dục, dòng chảy của sự lựa chọn hoặc là loại trừ, hay là dòng chảy của sự não hại để dập tắt tất cả những gì nó thuộc về phạm của đó. Và lúc bấy giờ Ngài đã được chiến thắng. Và cuối cùng á, cái trạng thái tư duy nhận thức được tất cả những phiền não nhiễm ô đã không còn có mặt trong cuộc đời của Ngài nữa. Thì lúc đó cái hành tướng của Lậu Tạng Thông, hành tướng của một con người giác ngộ hoàn toàn đã xuất hiện. Như vậy là dưới cái cách sức quán sát về bản chất của hành tướng diễn ra khi là phàm phu, khi là người xã hội, khi là vua, khi là thường dân, khi là một hành giả, khi là người bị vướng vào những sự chấp mắc của sự hành trì, khi là người đã thoát khỏi tất cả những hệ lụy này, thì Đức Phật Như Lai Thế Tôn đã tuyên bố rằng: này người làm nhà kia, ngươi không còn đủ tư cách để làm ngôi nhà nữa. Như Lai đã nhìn thấy được mặt mũi của ngươi rồi. Tất cả những cột chèo, tất cả những cây cột chính, tất cả sườn và lá che cái căn nhà này, dựng lên căn nhà này, Như Lai đã phá vỡ chúng, làm cho chúng không thể nào còn kết hợp lại được. Và kể từ đây trở về sau, cái ngôi nhà của sanh tử, ngôi nhà của phàm phu, cái hành tướng của sanh tử, hành tướng của phàm phu, nhận thức của sanh tử, nhận thức của phàm tục đã không còn tái diện trong con người của Như Lai Thế Tôn nữa. Đó là cách thức mà Như Lai đã nhận thấy được hành tướng của tư duy, và do đó tất cả những gì thuộc về tiêu cực đó, nó sẽ được chuyển hóa. Trong bản kinh, Đức Phật đưa ra một cái cách thức mà chúng ta có thể vay mượn để ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Ví dụ như là nếu chúng ta là một cái người có chứng bệnh là đi mau, như là bị ma đuổi, giống như những người phương Tây chạy với thời gian, chạy với công việc, chạy với tiền tài, chạy với danh vọng, cho nên chúng ta thấy là họ không bao giờ có trạng thái đi tĩnh tại, đi nhẹ nhàng, đi thảnh thơi. Vì vậy đó, Đức Phật dạy là hành giả trong trường hợp này hãy quán sát rằng, hãy tư duy rằng: tại sao ta lại đi quá mau? Tại sao chúng ta lại không có một sự lựa chọn là đi chậm hơn để giá trị uy nghi của mình được thiết lập? Nói chung đó, sự quán sát và hành tướng của tướng đi nhanh và chậm đã làm cho hành giả loại bỏ được cái sự vội vàng, loại bỏ được những thái độ bốc đồng, loại bỏ được những cái gì nó thuộc về nhận thức chưa chính chắc. Bởi vì tướng đi của con người, sự biểu đạt của lời nói, sự biểu đạt của hành động, có thể thấy được rằng là dòng chảy và hành tướng của tâm ở mức độ nào. Cho nên thông qua quán tướng, chúng ta thấy được hành tướng của tâm. Thông qua quán về nhận thức, chúng ta thấy được bản chất của phàm và thánh. Và Đức Phật có thể đưa ra những cái ví dụ khác nữa. Ví dụ như là có người là cứ bị bệnh là bệnh đi, ở nhà một ngày là không bao giờ chịu nổi, họ phải đi tới đi lui, đi quan tế, quan hệ giao tế xã hội, hay là đi thăm bạn bè, hay là đi thăm viếng chỗ này chỗ nọ, mà không ở nhà họ cảm thấy rất là bức bách. Thì lúc đó Đức Phật dạy họ cái phương pháp quán là: tại sao chúng ta phải có nhu cầu đi như là một phương thức của sự sống? Tại sao chúng ta là không ở nhà để cho thân của mình được vắng lặng nhẹ nhàng? Như vậy là cách thức so sánh về hành tướng của tâm, một cái là tạo sự lệ thuộc, một cái bị hoàn cảnh đối tượng chi phối và lo kéo, còn một cái đó là mình làm chủ bản thân mình, làm chủ sự vận hành của mình. Thì lúc đó hành giả không còn cách nào khác là chọn lựa cái vế thứ hai, đó là ta phải ngồi xuống, ta phải an định, và ta phải phát triển tất cả những giá trị tích cực ở trong trạng thái ngồi này. Tương tự, Đức Phật có thể dạy chúng ta dạy quán sát như thế này. Đó là đôi lúc đó, có nhiều người cần phải nằm, bởi vì sức khỏe không cho phép, bởi vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép chúng ta nằm, không cho chúng ta ngồi mà chúng ta phải nằm mà thôi. Thì lúc đó hành giả phải quan sát như thế này là: tại sao trong tình huống mà sự ngồi có thể mang lại sự rắc rối, ví dụ như hành giả ngồi thiền mà bị bệnh đau cột sống, hay là bị bệnh đau nhức, hay là bị những cái chứng bệnh thấp khớp, thì rõ ràng trạng thái ngồi lâu trong trường hợp này sẽ mang lại trạng thái về khổ thọ, cho nên tất cả những mục đích của sự tu thiền sao không được thiết lập. Thì lúc đó đó hành giả có thể quan niệm rằng là tại sao chúng ta không lại nằm, bởi vì nằm mà nằm duỗi thẳng chân ra với trạng thái thư giãn có thể mang lại những giá trị rất là lợi lạc. Cho nên hãy bỏ buông những hành tướng của sự chấp bắt buộc phải ngồi, và do đó có thể nằm để thay thế. Và do đó thông qua sự nằm này, những giá trị của sự tu tập, những giá trị của an vui hạnh phúc bắt đầu có mặt. Nói chung là bất cứ một sự vận động thông qua các tướng trạng đi, đứng, nằm, ngồi với các cường điệu nhanh hay chậm, mau hay là nhanh, hoặc là như thế này như thế kia, mà nếu như nó không mang lại những hệ giá trị tích cực thì chúng ta buộc phải khảo sát bản chất của chúng để thay thế bằng một cái khác. Cho nên trong trường hợp này là hành giả không cho phép mình là ngừng vắng lặng trạng thái của tư duy, bởi vì những con người năng động á, ngừng tư duy là được xem như là họ đã chết đi một phần. Trong cuộc đời này những người nào tích cực đều rơi vào trạng thái năng động như vậy ha. Cho nên không còn cách nào khác là phải quán sát hành tướng của tâm, của nhận thức thông qua các đối tượng cụ thể với những hoàn cảnh và điều kiện cho phép, thì hành giả mới có thể vận dụng phương pháp nào là thích hợp và phương pháp nào là có kết quả tốt. Phương pháp cuối cùng cũng là một phương pháp rất là hấp dẫn. Đức Phật nói là chúng ta hãy chế ngự tâm bằng tâm, mà Ngài dùng bằng một cái ngôn ngữ và cách biểu đạt với những động từ rất là ấn tượng như thế này: khi các hành giả tác ý đến các hành tướng của tư duy, ấy thế mà sự ăn chú tâm vẫn chưa được thiết lập, những dòng chảy tiêu cực vẫn chưa được vắng lặng, thì không còn cách nào khác là hành giả phải nghiến răng và phải dán chặt lưỡi lên nóc họng của mình, lấy tâm hết sức bình sinh để nhiếp phục dòng chảy tâm tiêu cực. Và lúc đó hành giả sẽ được chiến thắng. Nói nôm na đó dễ hiểu thôi, nhưng mà nó phải là vậy, tức là phải dùng hết năng lực bình sinh, chứ phải là nổi sông thiên. Cái người mà nổi sông thiên bực tức đó, thì cái năng lực họ có thể trào phúng ra, dâng tràn lên mạnh hơn là cái lúc mà bình thường. Ở đây chúng ta có thể nói đó là một trạng thái gọi là nhón chân và vối tay trong hành trì. Chúng ta phải nêu ra một cái tâm quyết lớn, rất là lớn, là phải làm thế nào cho những dòng cảm xúc tiêu cực này vắng lặng, và hình ảnh để tạo ra cái trạng thái đó đó là chúng ta có thể nghiến răng bẩm rỡ như thế này để chúng ta phải làm cho bằng được. Dĩ nhiên là đừng có làm gắng sức quá đứt cần máu luôn. Chúng ta thấy là Đức Phật dùng những cái ảnh dụ, chứ nó không nhất thiết nó phải được diễn ra theo cách thức như vậy, mà miễn làm sao chúng ta nêu ra một quyết tâm rất là cao độ. Ảnh dụ của việc chúng ta nghiến răng hay là dán chặt lưỡi trên nóc họng để tạo ra một thái độ thôi thúc không bao giờ được dừng và bỏ cuộc nữa chừng, phải tiến tới mãi, tiến không ngừng, tiến cho đến khi nào tất cả những trạng thái nhận thức tiêu cực đã được chuyển hóa và tan biến, thì lúc đó chúng ta mới được phép ngừng lại, bởi vì sự tu tập đã được thành tựu. Mấy phương pháp này thì không ai có thể quy kết đạo Phật dạy cho con người chủ nghĩa yếm thế, tiêu cực, sợ hãi. Ở đây chúng ta thấy là cái nhu cầu của sự đối đầu trong sự khôn ngoan để giải quyết những bế tắc là một trong những giải pháp rất là tích cực. Và chỉ có đối đầu với lòng tinh tấn, kiên nhẫn và có phương pháp của hành trì, hành giả mới mang lại sự khải hoàn về an vui và hạnh phúc, cái là phóng thích được nỗi khổ niềm đau một cách vĩnh viễn và mang lại những giá trị tích cực cho bản thân mình như là kết quả của sự hành trì. Đức Phật đã dùng một cái ảnh dụ giống như là một anh chàng lực sĩ đã dùng hết tất cả những năng lực của cơ bắp tay chân và cơ thể của mình nắm đầu tóm cổ một đối tượng nào đó yếu hơn mình, quẳng lên và đẩy đối tượng đó ra khỏi cái cách thế mà họ không còn là một đối lực có thể làm thương tổn hay là đánh bại mình ở trên một cái sàn đấu. Chúng ta phải vận dụng tâm để tốn cổ lấy những cái tâm tiêu cực. Chúng ta phải vận dụng nhận thức tích cực để loại trừ, để chiến thắng, để vượt qua những tư duy tiêu cực. Cái phương pháp này nó khác ở cái phương pháp thứ nhất là chuyển đề tâm. Chuyển đề tâm đơn thuần ở chỗ là chúng ta thay thế thôi, mà chúng ta không cần phải nỗ lực. Sự thay thế được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và tĩnh tại. Còn ở đây là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải phấn đấu, phải nêu quyết tâm rất là cao độ, thì sự thay đổi về chuyển đề tâm mới có thể được thành công. Cho nên chúng ta có thể vận dụng hai phương pháp 1 và 5 này một cách hỗ trợ và tương xung lẫn nhau. Đó là chuyển đề tâm để thay thế những giá trị tích cực, chế ngự tâm bằng cách nghiến răng và dán lưỡi để làm cho sự chuyển đài đó được diễn ra một cách thuận lợi và như những gì chúng ta mong đợi. Khi Thế Phật trình bày xong 5 phương pháp chuyển hóa tư duy và nhận thức, Ngài đã đi đến một kết luận là bất cứ khi nào hành giả an trú được trong pháp môn hay là sự hành trì của sự chuyển hóa nhận thức, thì đến lúc đó đó hành giả mới có thể được gọi là thông dong và tự tại. Như vậy là cái chủ nghĩa tự do theo nhà Phật đó, không nằm ở chỗ là chúng ta được quyền phát biểu, được quyền nhận thức, được việc làm những gì mà chúng ta muốn, mà chúng ta phát biểu, nhận thức và làm trong một cách thế mà nó không mang lại những sự vướng bận, những hệ lụy về cảm xúc, về nhận thức, để có những giá trị an vui trong cuộc đời này. Chủ nghĩa tự do và giải thoát của nhà Phật đặt ở chỗ là chúng ta phóng thích tất cả những vướng bận, tất cả những chấp trước, tất cả những hệ lụy của phàm tục. Vì đến lúc đó đó, Đức Phật khẳng định là hành giả mới có thể thông dong thõng tay vào chợ. Lúc đó hành giả có tư duy như thế nào cũng không bao giờ ảnh hưởng giá trị đạo đức của người đó. Hành giả có vận dụng nhận thức như thế nào thì nhận thức này buộc phải là một cái nhận thức mà nó chỉ có một hướng đi duy nhất mà thôi, đó là mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời, chứ không có một cái hướng đi thứ hai. Bởi vì lúc đó hành giả đã đoạn trừ hết tất cả dòng chảy của tham ái, hành giả đã làm dấn lên hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, hành giả đã chặt hết tất cả những sự trói buộc của kiết sử, hành giả đã chinh phục được tâm kiêu mạn, và do đó hành giả được tuyên bố và nhận thức rõ ràng mình là một người đã được an vui một cách vĩnh viễn. Thì nội dung bài kinh này chủ yếu là dạy chúng ta 5 phương cách chuyển hóa nhận thức mang tới những nỗi khổ niềm đau, như là một bài kinh hỗ trợ và bổ sung cho bài kinh song tầng ở bài thứ 19 mà chúng ta học ở trường trước. Phối hợp hai bài kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật đã đưa ra rất nhiều phương pháp, những chiêu thức tâm lý và nhận thức để giúp cho hành giả có thể đạt được sự hành trình, và mỗi khi hành giả tin tưởng vào những phương pháp vừa nêu thì kết quả sẽ đạt được như là một sự thật. Cho nên tu theo nhà Phật thì chúng ta đừng có nghĩ rằng mình phải lệ thuộc vào rất là nhiều về tha lực của chư Phật, các vị Bồ Tát. Cái tha lực nếu có đó là tấm bản đồ tâm linh mà Đức Phật đã để lại thông qua các phương thức chuyển hóa nhận thức, các phương thức chuyển hóa cảm xúc, các phương thức thay thế để cho tâm hồn của con người được cao thượng hơn mà thôi. Vấn đề còn lại đó là tiến trình hành trì và chuyển hóa phải được khởi đi bằng nỗ lực tự thân của chính các hành giả. Như vậy là chúng ta có thể nói đạo Phật là một tôn giáo đặt nặng về tự thân, đạo Phật là một triết học đặt nặng về sự chuyển hóa, đạo Phật là một con đường mà tất cả mọi hệ giá trị tích cực phải được con người đặt chân lên đi một cách vững chãi, đi một cách có lựa chọn trong phương pháp luận rất là sáng suốt, và nhờ đó tất cả những gì con người đạt được chính là những giá trị rất là xứng đáng. Chúng ta tạm dừng lại tại đây. Bây giờ chúng ta có được ít phút để vấn đáp. Bài kinh này dĩ nhiên cũng là một bài kinh rất là khó, và những gì khó đó thì nó hơi khô, nhưng mà những gì hơi khô đó chúng ta phá vỡ được nó đó thì chúng ta cảm thấy rằng nó chính là một cái hành trì hỗ trợ chúng ta về sự tu tập và cuộc sống rất là nhiều. Cho nên học những bài kinh như vậy đó để hỏi đến trạng thái động não của chúng ta lớn lắm. Và khi chúng ta vượt qua được trạng thái khô khan, sẽ lặp đi lặp lại về cái thức mô tả của các bài kinh đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chánh pháp của Đức Phật chính là một nhu cầu sinh sống, giống như là không khí để chúng ta thở, thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc, và tất cả những giá trị tinh thần cần thiết để chúng ta thưởng thức ở trong cuộc đời này. Bây giờ quý vị nếu có thắc mắc thì xin mạnh dạn nêu câu hỏi về bất kỳ những gì mà chúng ta đang học hay là đã học.
Cái bài thầy, cái thầy đã dạy là cái bài kinh thì khó, thì chúng con cũng nghĩ rằng rất khó. Bây giờ để chuyển cái tư duy như thế nào thì con được đưa ra đây một vài điều rồi thì con nghĩ không biết có đúng thì xin thầy chỉ dạy cho. Thì con lấy cái như nhà Phật dạy là duy tuệ thị nghiệp, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, lấy cái sự sáng suốt mà hành động. Rồi những bài thầy con lại con nhớ một câu không biết ở đâu là nói là như thế này: mỗi khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta hãy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Rồi thưa thưa thầy, thì ở trong tháng học thì có cái câu là kỷ sở bất dục vật thi nhân, cái điều gì mình không muốn đừng bắt người khác phải trên. Rồi thưa thầy, ở trong ca dao có câu rằng là suy bụng ta ra một người, thế ta không muốn tất người chẳng ưa. Vậy thì cứ đến những cái đó làm cái tiêu chuẩn để hành động. Kính kính bạch thầy, thì chúng con trồng những cái thêm có thể hiểu hay không, kính xin thầy chỉ dạy cho.
Quan niệm về những gì mình không muốn đừng mang điều đó đến với người khác là một trong những cái quan niệm rất là thích hợp với phương pháp thứ hai, đó là nhận diện sự nguy hiểm. Chỉ vì những gì chúng ta không muốn đều không có giá trị, ít nhất là về phương diện chủ quan, thông qua sự nhận thức liên hệ đến ứng dụng và những giá trị của nó trong cuộc thế. Chẳng hạn như là nếu như chúng ta không thích người khác nói xấu mình sau lưng thì cũng đừng bao giờ chúng ta nói về một người vắng mặt, dù nói với tinh thần là xây dựng. Thông qua cách thức này đấy thì nhà Phật dạy chúng ta cái phương pháp đó là hãy nói với nhau, tức là nói trực diện, nói với tinh thần của lòng tự ái, với thái độ của sự xây dựng, với sự hiểu biết của cảm thông, để tạo ra một giải pháp để giúp cho người kia ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ thay vì chúng ta nói về nhau, tức là nói về cái người đang vắng mặt. Sự nói về nhau thường dẫn đến những tình trạng hiểu lầm, đó là tam sao thất bổn. Chúng ta phát biểu một điều, ấy thế mà người ta nghe một đường và lặp lại một nẻo. Người lắng nghe như là một đối tác của truyền thông đó, là hiểu theo một cái thức hoàn toàn khác nữa. Do đó, đó là sự truyền thừa những thông tin mà mình không nắm chắc đó, dễ dàng mang lại những giá trị của sự nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta tâm niệm rằng là những gì mình không muốn thì đừng làm cho người, nên đó là một trong những cách thức để chúng ta thấy được được cái tính chất nguy hiểm của những thông tin không chính xác, của những việc làm mà không mang lại giá trị cho bản thân, và dĩ nhiên nó cũng không mang lại những giá trị của người khác. Học thuyết của Đức Phật là khi tuyên bố giá trị và sự nghiệp nếu có của những người đệ tử Phật, đó là trí tuệ, là một học thuyết thay thế rất là hay với những giá trị sự nghiệp thuộc về thế gian, đó là gia tài, đó là danh vị, địa vọng, chức tước, quyền thế, sự giàu có, vị trí xã hội, cái danh hảo, v.v. Chúng ta có thể thay thế hai cái này với nhau như là một sự lựa chọn. Chẳng hạn như là những người có tinh thần tuệ giác cao đó, thì mất mát một giá trị vật chất để có được một giá trị tâm linh thông qua tuệ giác, họ có thể sẵn sàng đánh đổ mà không bao giờ có một trạng thái tiếc nuối nào. Cho nên thay thế trong trường hợp này nó là cái phương pháp một. Nhận thức được tuệ giác là một sự nghiệp, là nhận thức thay thế và biến nó trở thành một cái niềm, để đẩy bật được những cái niềm nhận thức về những giá trị phi tuệ giác. Cho đến lúc nào chúng ta thấy được giá trị lệ lạc của đó, thì đến lúc đó chúng ta mới tôn trọng và trân quý sự lựa chọn của tuệ giác như là một con đường, như là một lý tưởng. Còn bằng không đó, chúng ta có thể bỏ vàng lấy cát, chúng ta có thể bỏ những vật quý báu lại lấy những cái rác rưởi. Vì đó thấy được giá trị của đó thì bỗng dưng phương pháp thay thế chuyển đại tâm sẽ được diễn ra. Nói chung là nó có rất nhiều cách thế nếu chúng ta biết lấy quan điểm của nhà Phật, quán chiếu, nhận định, đánh giá thông qua sự ứng dụng, thì chúng ta có thể biến tất cả những chuyện thế gian trở thành những điều Phật pháp. Đó là lý do tại sao các tổ Trung Hoa đã dạy chúng ta một chân lý qua phương châm nhất thiết chư pháp, vô phi Phật pháp. Chỉ là mọi sự vật hiện tượng của cuộc đời này có thể trở thành một công cụ Phật pháp, có thể trở thành một bản thân Phật pháp khi mà nhận thức tự giác con người có bạn thông qua cái thức chuyển hóa từ những cái tiêu cực trở thành những cái tích cực. Do đó vấn đề nằm ở nhận thức và tư duy của con người. Còn nếu như chúng ta đánh rơi cái này đó thì bỗng dưng á, những cái có trở thành không, những cái không á, nó trở thành không bình phương. Vì đó ức chế hay là những cái mặc cảm về sự mất mát, sự nuối tiếc về những cái không còn nữa làm cho tâm con người bị sấm rối, giống như là con bướm bướm bị kẹt ở trong một cái màn nhà, càng vung vẩy đó thì làm cho sự trói buộc thông qua cái màn nhện này bám chặt vào thân thể của mình nhiều hơn. Do đó chỉ có cách là chúng ta hãy thật sự là tỉnh tại để thấy được cái vị trí mà chúng ta đang đứng, để thấy được những cái mà chúng ta đang bị vấp phải, để thấy được những giá trị như là một nhu cầu, để thấy được con đường mà chúng ta phải đi và thấy được những cái mà chúng ta sẽ đạt được. Và với niềm tin như vậy đó thì lúc đó đó các hành giả có thể vận dụng cái phương pháp, hoặc là không có ức niệm về những cái xấu, hoặc là khảo sát về bản chất hành tướng của tư duy, hay là chế ngự cái tâm bằng một sự nỗ lực rất là kiên quyết, thì lúc bây giờ thông qua bất kỳ một trong những phương pháp vừa nêu, hành giả có thể đạt được trạng thái tỉnh tại, và do đó vẫn có thể mang được lại sự rất là an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này.
Kính bạch thầy,
cái câu mà ni sư vừa nêu là một triết lý hành trì rất là hay đối với rất nhiều thiền sư giảng dạy cho các hành giả. Chúng ta thấy có hai vế rất là rõ ràng, vế thứ nhất là không sợ niệm khởi, vế thứ hai là chỉ sợ trạng thái của tuệ giác xuất hiện chậm. Niệm đây được hiểu ngầm đó là các cái vọng niệm, tình tưởng làm cho trạng thái phàm phu ngày càng bị mở ra nhiều hơn, để cho con người đánh mất đi bản chất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Và khi mà con người sống với trạng thái vọng niệm khởi như vậy thì rõ ràng tất cả những gì con người mong đợi sẽ bị mất. Cho nên nỗi sợ về niệm khởi có thể làm cho con người bị lính quýnh, vướng víu. Và do đó các ngài đã nêu ra một cái vế thứ hai tích cực hơn, đó là hãy ý thức đừng để cho cái trạng thái nhận thức tuệ giác xuất hiện chậm hơn là cái vọng niệm. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta thấy là cái phương pháp thay thế đã được mở ra như là một sự mời gọi và một nhu cầu rất là lớn. Đó là hành giả phải chọn lấy vế thứ hai, đó là phải đề khởi trạng thái của chánh niệm, trạng thái của tỉnh thức sớm hơn trước khi các cái vọng niệm có mặt như là một cái nhu cầu, như là một sự hiện khởi. Và lúc đó chúng ta sẽ được thành công. Còn chúng ta nỗ lực dùng những ức chế để mà chấm dứt niệm vọng đã xuất hiện rồi đó, thì lúc đó con người có thể bị thất bại, con người có thể bị không thành công, con người có thể bị rất nhiều cái hoạt cảnh ảnh hưởng tiêu cực từ nhiều cái phương diện, ảnh hưởng bởi truyền thống văn hóa phong tục tập quán nơi mà con người được sinh ra. Cho nên tốt nhất là hãy giữ trạng thái chánh niệm khi mà các dòng niệm chưa được có mặt xuất hiện. Thì lúc đó là sự thay thế này đó, nó được diễn ra như một cái tiến trình, đó là chúng ta cài cái niệm của chánh niệm vào trong nhận thức thì không còn cái vọng niệm nào có thể xuất hiện như một cái niệm mới để thay thế được. Do đó bản chất và những lời dạy của các thiền sư cho ta thấy là dầu các ngài có thể có đọc hay là không đọc các bản kinh Nikaya, đặc biệt là kinh An Trú Tâm như thế này, nhưng mà thông qua cái thức hành trì đúng phương pháp thì lời phát biểu và cái thức giảng dạy của các ngài bỗng dưng rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Bởi vì chân lý là một, chân lý của hành trì là một, chân lý của sự chuyển hóa là một, giá trị của sự chuyển hóa cũng là một thôi. Vấn đề chỗ là chúng ta áp dụng nó đúng phương pháp hay không mà thôi. Cho nên là sự phát biểu và những lời dạy của các tổ đó, đôi lúc phát xuất từ trí tuệ của các ngài, chứ không nhất thiết là thông qua cái kinh nghiệm của sách vở hay là trường lớp. Về kinh nghiệm của sách vở, chúng ta thấy là nó rất là từ chương, nó mang những cái lối mòn đường cũ, với những cái dữ liệu, với những cái hình ảnh, với những cái cơ sở ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa của cái truyền thống tâm linh mà mình đã được sanh ra và được trưởng thành. Còn khi mà chúng ta thấy nó phát biểu ra như là một sự sáng tạo đó, với kết quả của sự hành trì, chúng ta thấy là cái hành ngôn ngữ được sử dụng đó, nó rất là khác. Các tổ, các vị Bồ Tát, các vị Phật sử dụng ngôn ngữ rất là sáng tạo. Các danh hiệu liên hệ đến hành quyền của ngài cũng rất là mới và khác nhau. Ấy thế mà tất cả những sự khác biệt này đó cùng đạt đến một nội dung duy nhất, đó là làm thế nào để cho tâm của mình được tỉnh tại, an vui và hạnh phúc. Giống như là chúng ta có bột, đường, các vật liệu, chúng ta có thể tạo ra vô số các loại bánh khác nhau với những cái giá trị, chất lượng, sức khỏe đó có thể giống nhau, bởi vì những vật liệu này là một đó. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ làm là một vật liệu duy nhất đó, thì rõ ràng trạng thái thưởng thức đó có thể tạo ra sự nhàm chán vì sự lặp đi lặp lại một nhu cầu hưởng thụ. Và do đó các tổ đã phương tiện tạo ra những cái bánh mới với những cái ngôn ngữ rất là mới, với những hình ảnh ví dụ rất là ấn tượng, để chúng ta có thêm những sự tham khảo đối chiếu trong quá trình cần thiết thông qua sự hành trì của con người. Và do đó pháp môn là nó không giới hạn, có được hành trì cũng vô biên. Và do đó kết quả đạt được đó, nó chỉ là một nếu như các con đường này được thực hiện đúng phương pháp về những gì mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh. Thông qua sự chia sẻ này thì chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi học về kinh An Trú Tâm tại đây. Rồi kỳ sau chúng ta sẽ bắt đầu học bài kinh thứ 21, bài kinh đầu tiên của 10 bài kinh liên hệ đến các ảnh dụ, hay là các ngụ ngôn, hay là các ví dụ rất có giá trị triết lý. Vì có những cái chúng ta nói hoạch toẹt, nói trắng thì nó không tạo ấn tượng, cho nên Đức Phật phải nói thông qua những hình ảnh để tạo ra cái chiều sâu của tư duy, để tạo ra những cái nội hàm của nhận thức, để tạo ra những cái cách thức mà chúng ta có thể tạo ra những dấu chấm lơ lửng, và những cái lơ lửng đó tạo ra sự khám phá và phát minh. Do đó quý vị có thể về đọc trước bài kinh thứ 21 mở đầu cho những bài kinh thuộc về hệ tư tưởng ảnh dụ rất là quan trọng, như là một trong những cái phần quan trọng của kinh điển nhà Phật. Đến độ Đức Phật đã nói là người trí nhờ ví dụ mà hiểu biết, hay là thông qua ví dụ con người phàm phu trở thành một bậc trí. Đó là cái phương pháp giáo dục rất là nghệ thuật và có kết quả mà Đức Phật đã ứng dụng và đạt được nhiều giá trị ở trong cuộc đời.